Đây là chương 9 của bài Kozo Body. Đoạn này nói về hồn khóm. Chúng ta đã đi đến một giai đoạn mà mỗi một chân thần có được một cái tam thể thượng, bao gồm một cái hạt nguyên tử trường tồn của những cái cõi Atma, Bodhi và Manas, và một cái tam thể hạ gồm có một cái đơn vị về trí tuệ, một cái vía và một cái thể xác, tức là có ba cái hạt nguyên tử trường tồn của ba cái vật cụ đó. Những cái hạt vật chất thì nó sẽ chỉ là những cái nhân mà có thể cho phép chân thần qua cái cung của nó để tới và tiếp xúc ở trên tất cả các cõi, và từ đó tạo ra những cái thể xác, thể vía, thể trí, vân vân, mà nhờ đó chân thần có thể là thu thập những cái kinh nghiệm và học hỏi để mà biểu lộ chân thần ra trên những cái cõi đó. Để chúng ta có thể hiểu được cái cơ chế mà có thể tạo ra những kết quả như thế, thì bây giờ chúng ta phải nghiên cứu cái hiện tượng gọi là hồn khóm. Chúng ta đã thấy rằng là những cái hạt nguyên tử của tam thể hạ thì được dính líu vào cái sợi dây kim quang tuyến, hay là cái sợi chỉ của cuộc sống, một cái sợi chỉ rất mảnh mỏng manh đã xuất hiện và đã tách ra, và bảy cái loại chính của những cái tam thể thượng, tam thể hạ nó chia ra, nó tách ra khỏi lẫn nhau, và chúng nó bảy cái loại chính của những cái tam thể, bảy loại này là bảy cung đó, thì nó sẽ tạo ra bảy cái loại cung chính của những cái tam thể, và sau đó lại chia ra thêm, và từ đó sẽ tạo ra rất nhiều những cái nhóm hồn khóm ở trong nhiều thế giới của sự sống. Bảy cái loại chính của cái cung của cái hồn khóm thì nó đều tách biệt và riêng rẽ qua suốt những cái thời kỳ mà nó tiến hóa. Như thế thì cũng như nói rằng là bảy cái loại này nó sẽ tiến hóa theo những cái con đường song song với nhau. Những cái con đường này không bao giờ gặp nhau và hay là hòa nhập vào nhau. Bảy cái loại này thì rõ ràng là có thể phân biệt được ở trong mọi thế giới. Những cái loại mà hình dạng mà mỗi một cái cung đó, mỗi một cái loại đó thì sẽ có cả nhiều những cái tinh linh liên quan tới nhau, và những cái kim thạch, thảo mộc, thú cầm nó cũng liên quan với nhau như vậy. Bảy cái loại chính của những cái hồn khóm thì nó xuất hiện giống như là những cái hình dạng nó rất là mơ hồ và mỏng manh, nó bay ở trên cái đại dương của vật chất, giống như là những cái quả banh có thể trôi nổi trên mặt biển. Chúng ta có thể thấy chúng nó trước nhất ở trên cái cõi trí, càng ngày càng xuất hiện rõ ràng hơn ở trong cái cõi trung giới, và nó rõ hơn nữa ở trong cái cõi trần. Chúng nó trôi nổi, và mỗi một loại thì nó đi vào một cái dòng của bảy cái loại chính đó theo cái luồng sóng sinh hoạt thứ nhì, nó đưa xuống. ở trong mỗi một cái loại hồn khóm chính thì dĩ nhiên là có rất nhiều những cái tam thể hạ, và mỗi cái thì nó dính vào cái tam thể thượng bằng một cái sợi chỉ rất là một cái sợi chỉ rất là sáng và bằng và màu vàng. Và tam thể thượng này thì lại lệ thuộc vào một cái chân thần ở bên trên. Cho đến bây giờ thì không có một cái lưới nguyên tử, một cái lưới bằng vàng nào xuất hiện ra chung quanh những cái tam thể này. Tại vì nó chỉ xuất hiện khi mà chúng ta tới được cái thế giới kim thạch mà thôi. Trong cái hình thứ 13 thì chúng ta thấy có, bây giờ thì có những cái tình trạng nó đã đi tới nơi, tức là nó trình độ tới, thì có một số rất là nhỏ những cái tam thể, và vì cái khoảng trống của không gian nó giới hạn thì chúng ta có thể thấy được ở trong 7 cái loại hồn khóm thì chúng nó có thể coi như là đại diện cho những cái một số lớn hơn rất nhiều, và nó cũng dính vào cái tam thể thượng và chân thần và những cái chân thần. Trình độ mà thấy ra ở trong cái hình này thì chúng ta thấy có một cái màng mỏng hay là một cái mạng, nó chia ra 7 cái nhóm hồn khóm chính đã nhận được 3 cái lớp, thì nó gồm có cái lớp bằng cái tinh hoa chất của thể khí và của thể trí, và tinh hoa chất của thể vía, và cái thứ ba là tinh hoa chất của thể pháp. Như chúng ta đã nói, những cái lớp mỏng này, những màng mỏng này thì nó sẽ làm ra những cái bức tường hay là những cái bao của những cái hồn khóm đó. Chúng ta cũng nên chú ý rằng những cái lớp bao này thì được tạo ra bởi những cái vật chất cùng một cái loại vật chất mà những cái tam thể này nó lệ thuộc, nó phụ thuộc vào. Nó ở trong cái loại vật chất đó. Cái kế hoạch chung để cho cái sự tiến hóa mà bây giờ ta tạm gọi là nó involution, tức là nó đi xuống, tiến hóa đi xuống. Như chúng ta đã thấy là một cái sự tách biệt ra từ từ của những cái luồng của cuộc sống của Thượng Đế, luồng của sự sống của Thượng Đế, cho đến khi đã chia ra rất nhiều, chia ra nhiều lần. Và như thế thì nó sẽ cá thể hóa thành một nhân vật, thành một con người. Sau đó thì sẽ không bao giờ chia ra nữa. Và cái con người thì trở thành một cái thành viên hay là một cái linh hồn, không thể nào phân chia được, một cái đơn vị. Bây giờ nói về những cái hồn khóm thì nó có ở trong kim thạch, thảo mộc và thế giới của loài cầm thú. Như thế thì nó chỉ là những cái trạng thái trung gian để dẫn đến một cái sự mà tách biệt ra, cuối cùng thành ra một nhân vật, một con người. Như vậy thì trong 3 cái thế giới mà chúng ta đã nói ra, chúng ta không thấy một cái linh hồn độc nhất ở trong một cái khối đá, hoặc là một cái cây, hoặc là một con thú vật. Thay vào đó thì chúng ta thấy có một cái khối của sự sống, và chúng ta có thể dùng cái chữ là linh hồn một của một số lớn những cái kim thạch, những cái kim thạch một 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 cái kho khối kim kim thạch lớn và một số lớn rất nhiều cây cỏ nhỏ và cây to và một số đông các con thú vật. Thì cứ như thế thì chúng ta có hồn khóm của những cái thứ đó. Nếu nói về chi tiết thì chúng ta sẽ nói sau này. Và bây giờ chúng ta hãy coi cái mục đích và cái công tác của những cái hồn khóm này. Chúng ta có thể so sánh một cái hồn khóm là có lẽ là giống như là một cái thùng đựng nước. Nếu mà một cái thùng đựng nước đầy nước mà bây giờ mình lấy ra một cái ly nước đầy thì nó sẽ tạo ra một cái linh hồn hoặc là một cái thành phần, một cái phần của linh hồn. Thì nó sẽ là một cái cây hoặc là một con vật. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái nước ở trong cái ly nhỏ thì nó rất là tách ra khỏi cái nước ở trong cái thùng bự. Và hơn nữa, nó sẽ lấy cái hình dáng của cái ly đựng nước. Như thế thì chúng ta thấy rằng là một phần của cái hồn khóm nó sẽ chiếm và nó sẽ làm sống động một cái cây cối hoặc là một con thú vật. Một con thú vật trong suốt quãng đời của nó ở trong thế giới vật chất và đôi khi sau đó nó lên cõi trung giới thì nó cũng có một linh hồn cũng tách biệt ra giống như một người. Nhưng mà khi mà con thú vật nó chấm dứt cái cuộc sống ở trên cõi trung giới thì cái linh hồn của nó đó sẽ không trở lại vào một con thú vật khác, nhưng mà nó sẽ trở về với lại cái hồn khóm. Nó giống như là một cái thùng chứa tất cả những cái linh hồn của cái nhóm thú vật đó. Cho nên một con thú vật mà chết đi thì ta cũng nói tương tự như là chúng ta đổ cái ly nước từ cái ly vào trong cái thùng trở lại. Cũng giống như là nước ở trong cái ly thì nó sẽ trộn lẫn với lại cái nước ở trong cái thùng. Như thế thì cái phần của cái linh hồn của cái con thú vật đó nó trở lại, nó lẫn lộn, trộn lẫn và nó sẽ hòa nhịp với tất cả những cái, nó sẽ trộn vào tất cả những cái linh hồn ở trong cái hồn khóm đó. Và như thế thì không có thể nào lấy ra riêng một cái ly, đúng cái ly nước đó nữa. Cũng cùng những cái phân tử nước đó nữa trở lại. Cho nên rằng chúng ta không thể nào lấy cái con thú vật đó trở lại để mà nó đầu thai thành một con thú vật mới. Mà từ những cái, từ đúng là cái linh hồn của con thú vật trước được nữa. Bây giờ chúng ta so sánh thêm nữa thì rõ ràng là chúng ta có thể làm đầy rất nhiều ly nước với nước ở trong cái thùng cùng một lúc. Cho nên rằng là có rất nhiều con thú vật có thể là được lấy ra từ linh hồn, sống ra từ cùng một cái hồn khóm đó. Tức là lúc đó là xuất hiện nhiều con thú vật nó dài chung một cái hồn khóm. Hơn nữa, nếu mà chúng ta giả thiết rằng là bất cứ một cái ly nước nào mà đầy nước và nếu nó có một cái màu sắc nào đó thì khi mà nước đổ lại vào trong cái thùng á, thì là cái màu sắc đó nó sẽ trộn chung vào và nó ảnh hưởng đến cái màu của cái nước ở trong cái thùng. Nó sẽ làm cho cái nước ở trong cái thùng nó có thêm một cái màu gì đó. Nếu mà chúng ta coi cái màu sắc thì nó cũng tượng trưng cho những cái kinh nghiệm hay là những cái giá trị mà đã mà một con thú vật nó đã có được. Thì khi mà cái linh hồn của nó quay trở lại với lại cái hồn khóm thì những cái kinh nghiệm và những cái giá trị của cái con vật đó nó sẽ trở lại cho những tất cả những nguyên cái nhóm đó nó xài chung và nó sẽ chia sẻ cho những con thú vật khác. Dĩ nhiên là nó kém hơn là cái con thú vật lúc đầu, nhưng mà nó chia chung cho mấy con kia, vân vân. Cho nên chúng ta nói rằng là những cái kinh nghiệm mà nó được tập trung trong một con thú vật thì nó được tỏa lan ra bằng một cách loãng bớt cho tất cả cái hồn khóm đó, hồn khóm mà cái con thú vật đó nó lệ thuộc vào. Có một cái sự giống nhau rất là đúng giữa thú vật, giữa cái hồn khóm của kim thạch thảo mộc và thú vật, và một cái đứa trẻ trong lúc mà nó chưa ra đời, cũng giống như là một cái đứa trẻ nó được nuôi bằng cái sự sống của mẹ nó, thì cái vỏ bao của cái hồn khóm nó cái hồn khóm nó giống như là một cái vỏ để nó bao bọc những cái linh hồn của những kim thạch thảo mộc thú cầm, và nó sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm cho những cái kim thạch thảo mộc thú cầm kia. Cái cuộc sống quay đi quay lại là của bậc cha mẹ. Những cái cây nhỏ và những con thú vật nhỏ thì chưa có sẵn sàng để mà sống một mình, nhưng mà nó phải lệ thuộc vào cha mẹ để được nuôi nấng. Cho nên rằng cuộc sống mới nảy mầm của kim thạch thảo mộc và thú cầm đã được nuôi nấng bởi cái vỏ bao của những tinh linh và những cái tinh hoa chất của chân thần, và được làm sống động bằng của Thượng Đế. Cái sự tiến hóa của những cuộc sống ở trong cái giai đoạn đầu của trong cái hồn khóm thì lệ thuộc vào ba cái điều kiện. Thứ nhất và nhiều nhất là cái cuộc sống của Thượng Đế đưa xuống. Thứ nhì là cái sự giúp đỡ và hướng dẫn của những vị thiên thần. Và thứ ba là cái áp lực mù quáng của chính nó để mà đẩy lùi những cái giới hạn của cái đẩy lùi những cái giới hạn của cái vỏ bao. Cái nói chung thì cái tiến trình là qua ba cái trung tâm lực đó, thì những cái lực rung động của những cái nguyên tử của ba cái tam thể hạ thì nó sẽ được thức tỉnh giống như sau. Vị Thượng Đế thứ nhì tác động lên cái vỏ bao của cái hồn khóm thì làm cho nó sống động những cái hạt nguyên tử trường tồn của thể xác, và những cái hạt nguyên tử này nó sẽ đi xuống bởi cái hoạt động của những vị thiên thần vào trong những cái điều kiện, nhiều điều kiện tạo ra bởi cái của cái thế giới kim thạch, và nơi đó mỗi một cái hạt nguyên tử thì được dính vào nhiều hạt nguyên tử của kim thạch. Cái kinh nghiệm này thì sẽ bao gồm có nóng lạnh, bị đập vào, bị ép, vân vân. Và bị rung động vân vân, và qua đó những cái vật chất của cái kim thạch thì nó sẽ đi qua và nó sẽ đưa vào cái hạt nguyên tử trường tồn, nó sẽ đưa vào để lưu lại. Như thế thì nó sẽ tạo ra những cái sự đáp trả một cách vui vui thích, hay là rất là khó chịu đối với cái tâm thức ở bên trong. Khi mà một cái hạt nguyên tử trường tồn đã tới một cái trình độ có thể đáp trả được nhiều đó, hay là khi một cái kim thạch nào đó đã tới một cái tình trạng đáp trả được, thì cái hạt những cái hạt mà nó dính vào cái hạt nguyên tử đó nó sẽ vỡ bể ra, và cái như thế là coi như là nó vỡ bể vỡ vụn ra, thì cái hồn khóm nó sẽ lôi lại cái hạt nguyên tử trường tồn vào trở lại cho nó. Những cái kinh nghiệm mà cái hạt nguyên tử trường tồn đã có được, những cái sự rung động mà nó đã phải xảy ra đối với nó, thì nó sẽ còn đầy đủ để mà nó vẫn rung động bằng một cái cách nào đó, giống như là một cái khả năng rung động. Rồi cái hạt nguyên tử trường tồn khi mà đã mất cái thể xác của nó ở trong cái thế giới kim thạch, thì nó vẫn còn giống như là trần trần truồng ở trong cái hồn khóm, thì bây giờ nó sẽ tiếp tục lặp lại những cái sự rung động mà nó đã học được, và nó lặp lại cái cuộc sống, những cái kinh nghiệm cuộc sống của nó, và như thế thì nó sẽ rung động nhiều hơn, và nó sẽ đi qua cái vỏ bọc của cái hồn khóm, và như thế thì nó sẽ đưa vào những cái nó sẽ đưa cho những cái hạt nguyên tử trường tồn khác nằm ở trong cái hồn khóm đó. Như thế thì cái hạt nguyên tử trường tồn này nó ảnh hưởng và nó giúp đỡ tất cả những hạt nguyên tử trường tồn khác, tại vì nó chia sẻ cái sự rung động mà nó đã học được, nó đã có được. Bây giờ có một cái hiện tượng quan trọng khác xảy ra, nó rõ ràng rằng những cái hạt nguyên tử trường tồn này nó đã kinh nghiệm những kinh nghiệm có những cái kinh nghiệm giống nhau, thì sẽ bị coi như là bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi những cái hạt mà nó có cùng kinh nghiệm hơn là những cái hạt nguyên tử mà nó có kinh nghiệm khác hơn. Như thế thì nó có một cái sự tụ tập ở trong cái hồn khóm, những hạt nguyên tử nó tụ hội lên nhau, nó có những kinh nghiệm giống thì nó tụ tập vào với nhau, và như thế nó chia ra thì sẽ có một cái màng mỏng để mà giống như là một cái bức tường chia ra, nó màng mỏng nó nằm ở bên trong cái hồn khóm đó, và chia cái hồn khóm đó thành ra hai phần đó, chia ra thành ra những cái nhóm riêng, những nhóm mà nó có những cái sự rung động giống nhau, nó chia ra thành ra chính cái hồn khóm ấy, nó tự chia. Thì cũng bây giờ quay trở lại cái thí dụ với cái nước ở trong cái bình chứa, ở trong một cái thùng chứa bự, thì chúng ta có thể có một cái màng mỏng mà tự nó tạo ra ngang qua giữa cái thùng chứa nước. Đầu tiên thì nước nó sẽ đi qua đi lại, nó sẽ được lọc qua cái màng chắn này, nhưng mà sau cùng thì là cái nếu ta lấy một ly nước từ bên này của cái thùng chứa thì nó sẽ sau khi đổ vào thì nó đổ vào cùng một bên đó, cho nên rằng là lấy nước ra thì lát đổ vào nó cùng một bên, thành ra khi nó đã phân chia ra thì nó sẽ phân chia mãi mãi, nó không trộn lại trở lại, cho nên rằng từ từ cái nước ở một bên nó sẽ từ từ nó càng ngày nó càng khác cái nước ở bên kia. Thì khi mà cái màng lọc này nó càng ngày nó càng đậm đặc thêm và sau cùng không có chui qua được nữa, thì cuối cùng chúng ta có hai cái nước khác nhau ở hai bên của cái thùng chứa thay vì chỉ có một thứ nước. Thì cũng tương tự như vậy, cái hồn khóm sau một thời gian nó sẽ tự chia nó làm hai, bằng cách nứt ra chia đôi và tạo ra hai cái hồn khóm riêng biệt. Cái tiến trình này thì nó sẽ lặp đi lặp lại mãi, cho nên càng ngày chúng ta càng có nhiều hồn khóm, nó cứ chia 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 Và những cái mà nó chứa đựng bên trong thì nó càng ngày càng khác nhau, tức là hồn khóm này sẽ khác hồn khóm kia, mặc dù lúc đầu nó là cùng một hồn khóm nhưng mà nó chia ra rồi càng ngày càng khác. Tuy nhiên nó cũng có những cái tính chất mà căn bản thì giống nhau. Cái luật mà theo đó những cái hạt nguyên tử trường tồn của một cái hồn khóm được ném vào trở lại vào trong cái thế giới của thiên nhiên thì nó cũng không rõ ràng cho lắm. Có những cái sự chỉ định rằng cái sự tiến hóa của kim thạch, của thảo mộc và những cái con vật thấp nhất, loại thấp nhất thì nó lệ thuộc vào cái sự tiến hóa của trái đất. Nó lệ thuộc nhiều hơn vào sự tiến hóa của trái đất hơn là lệ thuộc vào những cái tam thể mà tượng trưng cho chân thần, mà chân thần thì đang tiến hóa ở trong cái hệ thống thái dương hệ và tới mặt đất để mà tiếp theo tiếp nối cái sự tiến hóa bằng cách dùng những cái điều kiện ở mặt đất. Cho nên rằng là cỏ cây và những cái cây cối rất là nhỏ đủ mọi loại thì dường như là nó dính dáng nhiều với trái đất hơn, cũng như là cũng nhiều giống như là một cái tóc của người ta thì nó dính lệ thuộc vào cái cơ thể của người đó và nó không dính líu nhiều với cái chân thần của cái tam thể của nó. Cái sự sống ở trong những cái cây cỏ vân vân thì dường như là của vị thượng đế thứ nhì, mà vị thượng đế này đã gom nó lại thành ra những cái hình dạng như thế, trong khi cuộc sống ở trong những cái nguyên tử và những phân tử tạo ra nó thì dĩ nhiên là của cái vị thượng đế thứ ba, thì nó sẽ được sửa đổi không những do bởi vị thượng đế của vị hành tinh thượng đế của cái hệ thống những cái gen của chúng ta, nhưng mà cũng cũng bởi một cái vị gọi là Spirit of the Earth, tức là của một vị tinh thần của trái đất mà chúng ta không hiểu rõ lắm. Như thế thì những cái thế giới đó, trong khi cho một cái nơi để mà những chân thần có thể dùng để mà tiến hóa và với những cái tam thể của họ thì không có phải là chỉ sống với cái mục đích đó mà thôi, tức là không phải là chỉ để dùng cho chân thần thôi, nhưng mà nó lại thuộc vào cái trái đất. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái hạt nguyên tử trường tồn nó được ném ra, nó được tản mát ra rất nhiều ở trong những cái thế giới của thảo mộc và của kim thạch, mặc dù chúng ta chưa có hiểu rõ lý do nào mà họ chia rẽ chia chia chúng nó ra như vậy. Chúng ta không có hiểu cái lý do, những cái lý lẽ nào để mà chia rẽ chúng, chia ra phân pháp chúng. Một cái hạt nguyên tử trường tồn ví dụ có thể là chúng ta thấy ở trong một cái viên ngọc chai hay là một viên ngọc đỏ, một viên hồng ngọc hoặc là một viên kim cương thì nhiều nhiều hạt nguyên tử trường tồn có thể là mình thấy được phân phát qua những cái những cái mạch của những cái đá quý, tức là một cái mạch đá quý nó có rất là nhiều viên ngọc thì chúng ta thấy có nhiều hạt nguyên tử trường tồn ở trong một cái mạch đá quý vân vân. Nhưng mà về phương diện khác có rất nhiều những cái vật chất thuộc loại kim thạch dường như là không có chứa đựng một cái hạt nguyên tử trường tồn nào cả. Tương tự như vậy đối với những cái cây cối mà nó sống trong một thời gian rất ngắn Nhưng mà ở trong những cái cây cỏ mà nó sống rất lâu, thí dụ như là trong những cái cây lớn, thì những cái hàm nguyên tử trường tồn luôn luôn thấy được có là có. Nhưng mà ở đây nữa thì cuộc sống của cái cây nó có vẻ như là nó liên quan chặt chẽ hơn với vị thần linh, với những cái sự tiến hóa của thần linh hơn là với cái sự tiến hóa của cái tâm thức mà cái hạt nguyên tử trường tồn nó dính líu vào. Cho nên mặc dù chúng ta thấy cái sự tiến hóa của cuộc sống đã làm đã tạo ra những cái lợi điểm và những cái tâm thức ở trong cái cây cối làm lợi cho cái hạt nguyên tử trường tồn. Cái hạt nguyên tử trường tồn như thế có thể nói rằng nó ở đó giống như là một cái ký sinh vật và nó lợi dụng được những cái loài sinh vật tiến hóa cao mà nó được tắm rửa, nó được đắm chìm trong đó. Và người học viên thì phải nhận ra rằng khi mà chúng ta biết được như cái điều ngay bây giờ thì chúng ta biết được rất ít về những cái chuyện như vậy. Bây giờ chúng ta đã nghiên cứu cái bản chất và cái công tác của cái hồn khóm thì chúng ta có thể tiếp tục để mà nghiên cứu kỹ hơn về chi tiết những kim thạch thảo mộc và thú cầm và hồn khóm của chúng nó, của từng loại. Cùng với bây giờ chúng ta bắt đầu bằng cách là nghiên cứu cái hồn khóm của kim thạch. Thì cái bài này là cái bài mà nói trong cái ngày 24 tháng 5. Và tới đây là hết cái bài của cái ngày 17 tháng 5.